Thì cái đoạn này á, ở trong cái bản Thiền Tâm Bản Hạnh á, không, thì ngài Chân Nguyên ngài có dẫn lại và bằng cái văn lục bát, không, và giải, có giải thích nó rõ thêm ý nghĩa này. Đó, tức là trong đó thì Thiền Sư Chân Nguyên ngài mới dẫn lại là mây lên núi bạc bằng lao, nước xuống nguồn tàu vật vật lặng thanh. Tức là mây lên đỉnh núi đó bằng lao, nước xuống nguồn tàu vật vật lặng thanh. Tức là mây mà lên trên đỉnh núi đó thì nó đều một màu trắng hết, cho nên gọi là núi bạc bằng lao đó. Lao là màu bạc, tức là đều một màu trắng. Còn nước mà xuống nguồn tàu đó thì đều là lặng trong hết, tức là không còn có thấy sai biệt. Rồi pháp thân trạm tịch viên minh, tự tại tung hoành phổ mãn thái hư. Đây thì ngài giải rõ ra cái pháp thân á, thì nó vốn là trong lặng tròn sáng, hay không, tự tại ngang dọc khắp cả trời đất, tức là đâu đâu cũng hiện bài hết. Thì vậy có gì mà phải đến phải đi, có làm sao mà lại có sanh ra khỏi thai mẹ, tức là đã hiện bài khắp nơi rồi. Cho nên tùy hình ứng vật tự như, quá thiên bách ức độ chư muôn loài, tức là pháp thân nó trùng khắp gì hết đó, nhưng mà do tùy duyên cho nên gọi là tùy hình ứng vật á, không, mới hiện ra là trăm ngàn muôn ức thân để độ muôn loài thôi, nhưng mà sự thật đó, nó vốn là tự như như, nó không có đến đi gì hết. Ứng hiện dưới đất trên trời, khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài, tức là ứng hiện khắp hết. Đã đặt hiệu là Như Lai, sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì? Đã gọi là Như Lai mà tại sao còn hỏi là xuất mẫu thai? Đó thì đó là ngài trả lời rất là rõ ràng. Như Lai là không đến không đi mà tại sao lại hỏi xuất mẫu thai? Nguyệt luân biến chiếu quang quy, thiên gian hữu thủy cũng thì bóng in. Tức là mặt trăng đó nó chiếu khắp ánh sáng, nó rọi khắp nơi. Cả ngàn con sông mà có nước đó, thì cũng đều là hiện ngàn mặt bóng mặt trăng trong đó hết. Vậy thì ai có tâm thì cũng đều có Phật đó hiện hết, không có thiếu gì hết. Vậy cho nên Phật gọi là nói độ mà cũng không có gì để độ, vì mọi người đã có sẵn. Cho nên đó để thấy câu đáp của vua Trần Thế Tông rất là sâu sắc. Rồi ông Tăng mới hỏi tiếp, tức là có ông Tăng hỏi, Tăng khác hỏi, được ở trên phần của học nhân là có tu chứng chăng? Tức ở trên phần của con đó, học nhân là của con đó, phải có tu chứng chăng? Thì vua Trần Thế Tông nó mới đáp, nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Hỏi là ở trên phần của học nhân thì có tu chứng hay không? Thì ngài đáp, nước chảy xuống núi đó thì đâu có ý gì, nước nó chảy thì cứ chảy thôi, không có ý gì hết, tức là không có nghĩ rằng mình phải từ trên núi chảy xuống, không? Rồi cũng vậy, mây nó bay ra khỏi núi thì vốn cũng không tâm, tức là mây từ những cái mây, những cái làn khói đó từ bay từ những cái trong những cái hang núi rồi đó, thì nó bay ra thì nó bay vậy thôi, chứ nó cứ không nghĩ là mình từ trong núi bay ra. Tức là vốn không tâm, tức là muốn ý trả lời sao mà hỏi là trên phần của mình đó là có tu có chứng gì không, mà khi hỏi vậy đó mà không khéo đáp là nguy hiểm cho cái người học. Đáp vậy tức là để cho thấy rõ là không có dấu vết gì để cho tâm mà nó có thể nó bám nó mọc rễ. Thấy có tu chứng đó là có một rễ rồi, tức là có sanh tâm. Vừa sanh tâm thấy có tu chứng đó là nguy hiểm. Cho nên ở đây là phải quên cái niệm đó, tức là không có chỗ để cho tâm nó nghĩ đến, để cho tâm mà nó động niệm đó thì chỗ đó mới là chỗ thật. Cho nên giống như là nước chảy xuống núi không có ý gì hết, mây bay ra khỏi non cũng là không tâm. Tức nghĩa là không có chỗ mà để cho nó mọc rễ. Mà sự thật ở đây mà nếu mà xét cho kỹ hơn thì mình mới thấy chính ngay câu hỏi đó đó, thấy không, mà là nó đã sai rồi. Câu hỏi là được ở trên phần học nhân là có tu chứng hay không, thì đã là ở trên phần của mình rồi thì còn hỏi gì nữa. Đã là trên phần của mình rồi mà còn hỏi gì nữa, cho nên hỏi đó là đi hơi xa rồi, tức là hướng ra bên ngoài rồi, là động niệm rồi. Còn đã trên phần của mình rồi thì mình sẽ tự biết rồi. Đó. Cho nên nhà thiền thì không có gọi là phí công mà giải thích quanh co theo bên ngoài để khiến cho người đó gọi là hiểu trên chữ nghĩa, mà ở đây đó, là muốn mình đi thẳng vào cái lẽ thật. Đến niên hiệu Bảo Phù thứ năm, tức là 1277, ngài tịch thọ 60 tuổi, ngài viết những tác phẩm như là Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Pha Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Phá Hư Lục, Thi Tập. Như vậy tức là vua Trần Thái Tông coi như là một ông vua sống thọ, sống tới, thấy đây là cũng là một cái trường hợp cũng đặc biệt đó, lên ngôi là mới 8 tuổi thôi, mà sống tới 60 tuổi. Nhưng mà nếu mà mình mà đọc lịch sử các ông vua thì mình mới thấy đa số là ít ông vua nào sống thọ lắm. Bởi vì đọc sử có phải không? Từ 50 tuổi trở xuống năm mấy, 50 năm mấy, ít có ông vua, cũng có những vua sống thọ nhưng mà rất ít. Đã bị bởi vì sống vua thì sao? Thụ hưởng quá nhiều, sống có nhiều vua thụ hưởng quá nhiều, dục lạc quá nhiều, cho nên rồi thường thường là ít có thọ. Còn đây là vua Thái Tông đó, coi như rất thọ đó, đặc biệt. Bởi vì không phải là ông lên vua làm ngôi trễ thì không có gì, mà lên ngôi rất sớm, tức là từ 8 tuổi rồi. Thì đó là cái trường hợp ít có đó.